SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc Trong Tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Mới hôm qua, thưa quý vị, một ủy ban độc lập đã đưa ra các khuyến nghị sau thời gian tìm hiểu về hệ thống hưu trí tại Úc. Nghe đến hưu trí thì có lẽ chắc chúng ta, những người như tôi và anh, phải quan tâm nhiều, đúng không anh?
Vâng, có lẽ ai cũng vậy thôi, và đặc biệt là đối với những người làm việc lâu năm, bây giờ thì đang ở cái tuổi hoặc là mất mát về hưu, hoặc là đang chuẩn bị một cái kế hoạch sau khi làm việc cho mình. Bởi vì thưa quý vị, cái vấn đề quỹ hưu trí ở Úc là một trong những cái ngành tài chính rất là quan trọng. Tổng cộng nó đến khoảng cỡ 2.800 tỷ đô la, cái con số mà ít người nghĩ rằng là nó lớn như vậy. Tuy nhiên đó là một
khoan
cái...
xin mở ngoặc ở đây, tiền đó là tiền của chúng ta đó thưa anh, trong đó có anh và của tôi đó.
Đúng rồi, và các cái quỹ hưu trí này là những cái người hay là những cái công ty đại diện đứng ra để quản lý cái nguồn quỹ này, để làm thế nào để cho nó tăng tiền vốn lên và mang lại lợi tức cho những cái người đã đóng góp cho những cái quỹ đó trong suốt cái thời gian làm việc của họ. Thì cái thời gian đó cũng có thể là chỉ ngắn thôi, 5-7 năm, hoặc là cũng có nhiều người đến khoảng cỡ 3-4-50 năm lịch sử anh Quốc Vinh. Và do đó cái hệ thống quản trị và tạo ra lợi tức của các cái quỹ này là một cái vấn đề, luôn luôn là một cái vấn đề lớn, nếu mà không nói là cái vấn đề lớn nhất trong cái ngành tài chính của nước Úc.
Thế thì theo các khuyến nghị của ủy ban độc lập này, thưa anh, có những điểm chính nào sau khi họ xem xét tất cả các cái quỹ hưu trí ở tại Úc, và nghe đâu là họ đã chê một số và khen một số, đúng không anh?
Dĩ nhiên thì như bất cứ cái công ty hoặc là bất cứ một cái thương vụ hoạt động nào thì nó cũng có cái lời, cái lỗ, hoặc là cái lời nhiều hoặc là lời ít. Trong cái ngành quỹ hưu trí cũng vậy thưa anh Quốc Vinh, nó có nhiều cái công ty lớn có uy tín làm ăn nên làm ra trong nhiều năm, nhưng mà cũng có một số các công ty nhỏ hoặc là những cái quỹ hưu trí nhỏ, thậm chí có những cái quỹ hưu trí chỉ có 5 thành viên thôi mà cũng thành lập được một cái quỹ hưu trí. Có thể là họ quản trị cho những cái người thân hoặc là gia đình của họ chăng, nhưng mà rõ ràng rằng là trong cái lĩnh vực này nó đã có nhiều cái gọi là những cái khuyết tật, tức là những cái không có hoàn hảo trong các cái việc vận hành cái quỹ, trong cái việc đầu tư những cái nguồn tài chính từ các thân chủ của họ, vân vân. Và do đó nó xảy ra một cái tình trạng là có nhiều cái quỹ hưu trí rất là có lợi, tức là anh bỏ tiền vào đó thì tiền tự nhiên nó sinh lợi qua cái tài năng quản trị, qua cái các cái cơ hội đầu tư của các cái quỹ đó. Và cũng có cái nhiều cái quỹ nó không những nó nằm yên mà đôi khi nó còn tụt vốn của những người đóng góp vào đó nữa, và do đó thì nó sẽ là một cái sự thiệt thòi rất là lớn cho những người suốt đời làm việc để dành dụm ở trong cái quỹ hưu trí, mà rốt cuộc thì mình cũng hoặc là trắng tay hoặc là chỉ lại rất là ít. Và vì vậy cái ủy ban năng suất này nó đã đưa ra nhiều cái đề nghị, trong đó dĩ nhiên là các cái đề nghị này được đưa lên chính phủ liên bang và chính phủ liên bang sẽ xem xét. Nhưng mà ông trưởng ngân khố George Farnberg đã nói rằng là đây là những cái đề nghị mà chúng tôi sẽ nghiên cứu một cách cẩn trọng, tuy nhiên chưa có một cái quyết định nào hết vì còn đang chờ một cái những cái khuyến nghị khác của một cái ủy ban mà chúng ta thường nghe nói đến là ủy ban về các cái hoạt động của ngân hàng ở Úc. Vì hai cái ngành hưu trí, quỹ hưu trí và ngành ngân hàng nó có liên quan mật thiết, như là tay phải và tay trái với nhau.
Ở Úc á, chúng ta cũng biết là có vào khoảng 200 quỹ hưu trí chính, quỹ hưu trí lớn, và bên cạnh đó là cả ngàn những thứ nhỏ hơn, kể cả những cái quỹ hưu trí tự quản mà chỉ có 5 thành viên thôi như anh nói ban nãy. Và chúng ta cũng biết là theo luật á, thì tại Úc thì chủ nhân bắt buộc phải đóng hưu trí cho nhân viên 9,5% thay mặt cho nhân viên để đóng vào trong cái quỹ hưu trí đó. Nhưng mà thưa anh, cái khuyến nghị cụ thể của ủy ban độc lập này là như thế nào? Thế bây giờ đối với những cái quỹ hưu trí mà làm ăn thua lỗ hoặc là không có sinh lời nhiều thì như thế nào? Nhưng mà đứng về mặt những người mà đóng tiền hưu giống như chúng ta chẳng hạn thì chúng ta có cái sự lựa chọn hay không? Bởi vì thường thường khi mà anh được nhận vào làm ở đâu đó thì thường thường là người ta sẽ nói là bạn có quỹ hưu trí nào không? Nếu không thì thôi bạn hãy theo cái quỹ hưu trí của công ty chúng tôi đã chọn. Thì thật sự ra cái người nhân viên chắc họ cũng không để ý lắm, nhất là những người mà vừa mới đi làm thôi, phải không anh?
Đối với những người trẻ bắt đầu đi làm việc ở cái khoảng 16, 17, 18 tuổi, ví dụ như vậy, thì đó ông cái quyết định về cái vấn đề hưu trí đối với họ là một cái chuyện hết sức là xa vời. 3, 40 năm sau thì mới tính cái chuyện đó, chứ bây giờ mình đang khỏe mạnh cùi cùi, còn cái cuộc đời nó còn lâu dài này thì đâu có ai hơi đâu nghĩ đến như vậy. Nhưng mà thật ra thì cái ủy ban năng suất này đã nghiên cứu đến những cái vấn đề như là cái tính linh động của quỹ hưu trí, cái sự bắt buộc của các cái chủ nhân đối với những cái người làm việc cho họ phải tham gia một cái quỹ hưu trí được chỉ định nào đó, hoặc là họ không có một cái cơ hội rút chân ra khỏi các quỹ hưu trí mà họ đã gửi tiền vào, vân vân. Thì đây là tất cả những cái điều này nó sẽ gây ra những cái thiệt thòi cho những cái người mà đã quyết định và gia nhập cái quỹ hưu trí ABC nào đó ngay từ lúc đầu và không có thể thay đổi được trong suốt cái cuộc đời làm việc của họ. Vì vậy cái ủy ban cũng đã đề ra nhiều cái đề nghị, nhiều cái khuyến cáo rất là cụ thể. Thí dụ như là rút lại những cái bằng hành nghề của các cái quỹ hưu trí mà thường xuyên bị lỗ lã hoặc là không có đạt được cái mức doanh thu như một cái tiêu chuẩn bình thường, và thành lập ra một cái danh sách 10 cái quỹ hưu trí mà có uy tín, làm ăn nên làm ra và tạo được cái lợi tức lớn cho những người, những cái thành viên của họ, vân vân. Hoặc là những cái người bắt đầu đi làm việc sau này trong cái quá trình cái nghề nghiệp của họ có thể thay đổi từ cái quỹ hưu trí này sang quỹ hưu trí khác một cách dễ dàng và linh động, chứ không bị o ép hay là không bị bắt buộc phải như là gắn bó với một cái quỹ hưu trí nhất định.
Nhưng mà thưa anh, cái 10 quỹ hưu trí mà sinh lời nhiều nhất này là khuyến nghị của Ủy ban Năng suất đúng không anh? Chứ đâu phải là của chính phủ đưa ra. Mà tôi đoán rằng là nếu mà như vậy đó thì cho dù là ủy ban này độc lập đi nữa thì ít nhiều chắc họ cũng có những cái đánh giá có phần nào đó chủ quan. Phong phanh đâu là bên phe đối lập cũng đã lên tiếng về chuyện này rồi, bởi vì là nếu như mà chính phủ chuẩn thuận cái này thì nhiều khi lại dẫn đến những cái sự hiểu lầm chăng đối với những người mà đóng hưu trí như chúng ta?
Dĩ nhiên là khi mà ủy ban năng suất đưa ra cái danh sách gọi là top 10 của những cái quỹ hưu trí mà có sinh lời nhiều đó, thì họ cũng sẽ căn cứ trên cái quá trình hoạt động của họ ít nhất là trong khoảng cái thời gian 10 năm gần đây, và cái danh sách đó sẽ được liên tục cập nhật, chứ không phải đó là một cái danh sách nhất định trong suốt một cái thời kỳ đó, bởi vì như vậy thì nó sẽ trái với cái quy tắc cạnh tranh ở trong một cái thị trường tự do. Và vì vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái điểm kích thích các cái quỹ hưu trí còn phải tiếp tục nó lại cạnh tranh hoặc là tiếp tục làm việc một cách có hiệu quả hơn cho các cái hội viên hoặc là những cái thân chủ của họ. Và theo cái ước đoán của ủy ban năng suất thì những người làm việc nếu mà các cái biện pháp của họ hay là những cái khuyến cáo của họ được áp dụng đó, thì một số những người mới bắt đầu làm việc bây giờ và cho đến cuối cuộc đời làm việc của họ đó, thì họ có thể được tăng thêm khoảng cỡ 500.000 đô la, tức là khoảng nửa triệu đô la nếu mà họ bây giờ là những người bắt đầu làm việc. Hoặc là nếu đối với những người trung niên đang làm việc bây giờ và đang có những cái đóng góp từ vào quỹ hưu trí từ trước đến nay thì cũng cuối cái cuộc đời họ thì cũng họ cũng có thể tăng thêm được khoảng 100.000 đô la.
Thưa anh, đã đành là các công ty hưu trí, các quỹ hưu trí họ là công ty đầu tư, tức là họ lấy tiền của chúng ta, họ đem đi đầu tư để nó sanh lời cho các thành viên ở trong cái quỹ đó. Thì cũng hợp lý thôi nếu như chúng ta luôn luôn thúc đẩy để đặng họ làm việc tốt nhất, sanh lời nhiều nhất. Nhưng mà Có chăng cái nguy cơ là nếu như mà bây giờ chính phủ cứ gây sức ép mãi như vậy, và một phần thì người sử dụng, tức là các thành viên cũng gây sức ép nữa, thì các cái công ty này họ chỉ chạy theo lợi nhuận chứ không chạy theo cái đầu tư gọi là lâu dài, trong khi quỹ hưu trí nó là một cái sự đầu tư có tính cách lâu dài.
Vâng, rõ ràng quỹ hưu trí là một cái nguồn tiền đầu tư có tính cách lâu dài, và tùy theo cái chiến lược đầu tư của từng cái công ty hoặc là từng cái quỹ hưu trí mà nó có thể mang lại về nhiều hoặc là ít. Chúng ta thường nghe đến những cái danh từ giống như là những cái khoản đầu tư có lợi tức cao trong vòng thời gian ngắn, đó là một cái những cái khoản đầu tư nó có tính cách high risk, tức là có chấp nhận nhiều cái rủi ro. Ví dụ như là đầu tư vào thị trường chứng khoán hoặc là mua cổ phiếu vân vân, thì người ta thấy cái mức sinh lời nó rất là cao trong một cái thời gian rất là ngắn. Ngược lại có những cái khoản đầu tư tuy rằng là nó bảo đảm an toàn nhưng mà lại mang lại một cái lợi tức thấp và phải trải qua một cái thời gian dài. Thì thí dụ như là đầu tư vào bất động sản, đầu tư vào những cái công ty nó được mệnh danh là blue chips, tức là những cái công ty nó an toàn và nó đã có những cái thành tích, những cái quá trình làm việc mang lại lợi nhuận, tuy là những cái khoản đó khoản lợi tức nó thấp nhưng mà nó lại chắc ăn. Thì cái sự thiết lập một cái danh sách 10 cái quỹ hưu trí hàng đầu của nước Úc và luôn luôn được cập nhật đó, thì nó sẽ tạo ra những cái sự phân biệt như thế. Bởi vì nhiều cái công ty dưới cái áp lực phải cạnh tranh đó, thì họ có thể là chạy theo những cái khoản áp dụng một cái chiến lược đầu tư có tính cách lời cao và trong thời gian ngắn, nhưng mà họ cũng phải chấp nhận một cái tình trạng rủi ro nếu mà cái thị trường tài chính thế giới sụp đổ, hoặc là nếu mà có những cái năm mà cái nền kinh tế Úc liên tục bị suy thoái vân vân. Thì đây là một cái sự lựa chọn mà các cái quỹ đầu tư phải chấp nhận, và đây cũng chính là một cái quyết định mà những cái người làm việc như chúng ta cũng phải lựa chọn những cái quỹ đầu tư để mà một phần nào thích hợp với lại kế hoạch tài chính của mình trong tương lai.
Như vậy có nghĩa là anh và tôi và quý thính giả đang nghe chương trình này mà đang đóng hưu thì cũng phải nên hiểu rằng là đã nói đến đầu tư thì có lúc nó phải lên và có lúc nó phải xuống, thưa anh.
Rõ ràng có lúc nó lên, có lúc nó xuống và có lúc khi phải thua nữa, thưa anh. Ví dụ như là trong những cái năm tài chính trước đây khoảng 10 năm, năm 2008 chẳng hạn, thì các cái quỹ hưu trí rồi lúc đó cũng xích ba xích đất lắm, và nhiều cái quỹ hưu trí có uy tín, có cái thành tích liên tục cũng đã phải như là chịu lỗ lã trong vòng vài năm trời. Dĩ nhiên là sau đó thì nó sẽ hồi phục, nhưng mà cái vấn đề trong ngắn hạn thì ai cũng thấy cái đồng tiền của mình tự nhiên nó như là những cái tiền tiết kiệm của mình dành dụm tự nhiên nó mất tiêu, thành ra cũng là một quyết định lựa chọn chọn. Và do đó tôi nghĩ rằng là một trong những cái khuyến cáo mà của ủy ban đó là đối với những người trẻ ở cái tuổi đời khoảng 17, 18 khi bắt đầu làm cái công việc đầu tiên trong cái cuộc đời của mình, thì họ không nhất thiết phải có những cái quyết định về cái quỹ hưu trí ngay lập tức, bởi vì ở cái tuổi đó thì họ khó có thể nào mà phán đoán được hoặc là tính toán được những cái tiền quỹ hưu trí của mình trong một cái tương lai dài lâu. Và do đó nên áp dụng một cái hình thức, một cái hệ thống nó có tính cách linh động hơn, để cho họ có đủ cái chín chắn, có đủ cái suy nghĩ về cái tương lai tài chính của mình.
Nghe thì toàn là những kiến thức mà không phải ai cũng biết cả đâu. Thành thử ra có lẽ chắc phải thường xuyên vấn ý, ít ra là với nhân viên kế toán của mình hay là các cái chuyên gia về đầu tư, phải không thưa anh?
Cái sự tham vấn những cái ý kiến của những cái nhà chuyên môn là một điều luôn luôn chúng ta nên thực hiện, bởi vì mỗi một người trong cái lĩnh vực của mình có thể giỏi nhưng mà có thể là trong những cái lĩnh vực khác mình còn mù mờ và không có gì nghĩa là chắc ăn hơn hoặc là yên tâm hơn nếu mà mình có những cái lời khuyến cáo của những cái người trong cuộc, đặc biệt là cái vấn đề hết sức là gần gũi, hết sức là thân thiết của mình, đó là vấn đề tiền bạc.
Chưa kể là bây giờ nếu như tiền hưu như nãy giờ anh nói đó mà có thêm được vài trăm ngàn thì chúng ta lại phải nghĩ đến một cái chuyện kế tiếp là tiêu như thế nào đây, bởi vì lúc đó là già lắm rồi.
Vâng, đó là cũng là một cái quyết định về tài chính khác, anh Quốc Vinh. Đây là một cái quyết định nó có tính cách cá nhân. Cái vấn đề là tiêu tiền làm sao sau khi mình về hưu, thì có tôi có cái cách riêng của tôi thưa anh Quốc Minh, và tôi cũng nghĩ là Quốc Minh cũng có cái cách riêng của mình.
Tôi thì chỉ lo là bây giờ có thêm nửa triệu trong tay mà lúc đó là sức khỏe nó đã kém đi nhiều rồi, tôi không biết làm sao để tôi tiêu kịp cái nửa triệu đó đó chứ.
Vâng, có những yếu tố khác khi đó nó sẽ phát sinh thưa anh Quốc Minh, đó là cái yếu tố ví dụ như là sức khỏe, ví dụ như là gia đình, ví dụ như là di sản, ví dụ như là những cái công việc mà mình không đã không thể làm trong cái thời gian mình còn tuổi trẻ, ví dụ như hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, thì 1.000 cách để tiêu cái số tiền nửa triệu mà anh sẽ có của mình.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Và ngài xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.